Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của Empire Law Offices trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả vào chương trình và những thính giả đang nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi nếu cần những sự tư vấn pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và vấn đề cách riêng tư cho từng trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để xử lý sâu quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp bằng chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát nên quý vị cần phải gặp luật sư cho từng trường hợp của mình. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ hai và chúng tôi mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM live. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Trước hết tôi xin cảm ơn những vị thính giả và các anh chị đã đến tham khảo buổi nói chuyện của chúng tôi ngày hôm qua. Rất là hân hạnh được gặp rất là nhiều vị thính giả của chúng tôi và xin cảm ơn thời gian của quý vị rất là nhiều. Và nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi về vấn đề hoạch định tài chính và tài sản, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Trong số phát thanh thì quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Chỉ còn ít hơn một tháng nữa tôi bắt đầu đi bộ cho hội ung thư ngực Avon Cancer Walk. Và cũng vẫn cần đến sự giúp đỡ của quý vị. Nếu quý vị có thể vào website của chúng tôi ở www.empirelawoffice.com để xem có thể là quý vị vào cái Avon Cancer Walk website để mà có thể cho chúng tôi có cơ hội để đi bộ. Vì chúng tôi cần phải có một cái khoản tiền cho bộ cho hội Avon Cancer Walk thì mới đi bộ được. Và năm nay chúng tôi đi bộ ở trên Washington DC. 2 ngày 39 miles. Mong rằng là cái việc mà chúng tôi làm sẽ giúp được cho một người, cho dù là một người không phải rơi vào tình trạng chia tán gia đình nhá, và có thể để mà chữa trị cho những người bị ung thư mà không biết căn bệnh từ đâu mà tới, không biết bao giờ thì nó đi. Bây giờ thì tôi nói về vấn đề luật tort, tức là bộ luật về vấn đề thương tích tiền bạc. Bộ luật tort không phải chỉ là thương tích tiền bạc mà về vấn đề mạ lị, về vấn đề sản phẩm tiêu thụ ở trên thị trường không có được xem xét cho đầy đủ và bị hư hại. Những cái vấn đề này nó liên quan đến bộ luật tort, nhưng tổng quát mà nói thì nó phải liên quan đến damages, tức là thiệt hại cho một người và bồi thường tiền. Trong cái hồ sơ này thì chúng ta nói về vấn đề đụng xe. Đụng xe thì quý vị cũng biết, ai cũng muốn lái xe rất là cẩn thận ở trên đường cả. Nhưng nhiều khi cái sự bất cẩn đó nó xảy ra vì cái người kia không lái cho đúng theo luật, hoặc là vì lý do gì đó mà mình rơi vào tình trạng bị tai nạn. Vì vậy mà chúng ta mới có cái chữ accident. Không phải vì chúng ta cố tình để xảy ra những cái chuyện đó, vì nó vô tình, và chúng ta có bảo hiểm xe là vì lý do này, để bảo vệ cho chính mình, để bảo vệ cho cái người mà nếu chúng ta là cái người gây ra cái tai nạn này. Nhưng chuyện gì xảy ra sau khi quý vị rơi vào cái tình trạng này? Nếu chúng ta là cái người không có lỗi thì chúng ta cần phải được bồi thường với những cái thương tích mà chúng ta đã phải chịu đựng, cái thời gian chúng ta đã phải mất, thương tích về sức khỏe và về vấn đề xe của mình. Nếu cái xe của mình bị hư hại, thường thì những cái cuộc đụng xe nhẹ thì chúng ta đều có thể giải quyết được ở văn phòng luật sư của mình. Nếu mà không giải quyết được thì chúng ta phải đi đến cái mức gọi là kiện tụng, tức là tố tụng. Thì mình là cái người bị thiệt hại thì mình phải đòi được cái sự bồi thường cho nó đúng với những cái thiệt hại của mình. Nếu mà cái cuộc đụng xe này nó tạo ra cho mình một cái sự thiệt hại rất đáng kể thì cái việc mà chúng ta được bồi thường đó nhiều khi nó sẽ không đi đến cái mức mà cái người tạo ra cái tai nạn này có đủ để mà bồi thường cho mình. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có một cái chữ trong cái khế ước bảo hiểm, nó gọi là cái khế ước, cái giới hạn của cái khế ước gọi là policy limit. Ha, có người thì mua 15 30 ngàn, có người mua 3 50 100 ngàn, có người mua 100 300 ngàn. Rồi tùy theo từng trường hợp một. Và nếu cái hồ sơ này đưa ra kiện tụng thì nó sẽ trở thành một cái vấn đề phức tạp, là vì cả hai bên không bên nào muốn giải quyết cái hồ sơ cho nó gọi là an bình, tại vì đến cái lúc này thì cả hai luật sư đều đã phải bỏ ra rất là nhiều thời gian để mà kiện tụng và để mà làm cho cái hồ sơ này nó được rõ ràng. Nhiều khi không ngừng cho đến lúc mà sau khi hồ sơ này đã được xử, và nếu xử thì bởi bồi thẩm đoàn hoặc là bởi người chánh án, tùy theo cái sự đồng ý giữa hai bên. Và thường thì cái người thường thì những cái hồ sơ này đều được xử bởi bồi thẩm đoàn, và tùy theo cái quận hạn và tùy theo bồi thẩm đoàn, có những cái sự nó xảy ra trong cái hồ sơ mà nhiều người cũng không thể nào mà đoán trước được. Cho nên nếu mà chuyện đặng đừng thì chúng ta mới đi đến cái việc tố tụng hay là kiện tụng trong một cái hồ sơ liên quan đến vấn đề đụng xe thương tích. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Hôm nay Thanh Tùng mở đường dây và Thanh Tùng có ở, ở văn phòng ghi âm để mà mở đường dây để mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi. Và nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị gọi sớm để chúng tôi có cơ hội trả lời cho nó rõ ràng một chút và không phải vội vàng. Số điện thoại của chúng tôi trong giờ phát thanh là 408-947-7030. Quý vị cũng có thể lắng nghe chương trình của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM bằng cách vào trong vnthao.com và ấn vào chỗ mobile để mà quý vị có thể lắng nghe chương trình live, hoặc là quý vị có thể lắng nghe chương trình ở trên website của chúng tôi www.empirelawoffice.com. Thì khi cái anh Andy này anh ấy đã rơi vào tình trạng bị đụng xe bởi cái người bên kia là anh Larry, thì anh Gary anh ấy đã bị thương tích rất là trầm trọng. Và trong thời gian hai bên nói chuyện với nhau để giải quyết hồ sơ, thì thường thì những người luật sư như chúng tôi có những cái hồ sơ không có được nặng nề lắm, thì chúng tôi chỉ giải quyết hồ sơ thôi. Nhưng nếu mà cái hồ sơ nó liên quan đến thương tích trầm trọng, thì chúng tôi phải đòi hỏi rằng là cái policy limit, tức là cái khế ước này, cái số tiền mà cái người làm cho thân chủ chúng tôi bị thiệt hại là mua đến cái mức độ nào, mua cái bảo hiểm này đến cái mức độ nào. Thì khi mà cái người luật sư đại diện cho cái người bị thương tích viết cho hãng bảo hiểm cái yêu cầu như vậy, thì việc đầu tiên họ phải biết rằng là trong cái hồ sơ này với những cái chi phí về y tế nó phải nhiều hơn với những cái số tiền mà có thể bên kia bồi thường. Trong cái hồ sơ này thì luật sư của cái anh này viết cho hãng bảo hiểm 3 lần và yêu cầu họ xin cái sự đồng ý của cái người được bảo hiểm của họ, tức là cái người mà đã đụng cái anh này là cái anh Larry, để cho họ biết là cái policy limit bao nhiêu, để rồi họ có thể quyết định rằng là họ đóng cái hồ sơ hay là họ đưa cái hồ sơ này ra xử. Một lần lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, có một người hỏi một cái câu hỏi về cái đơn 998. Cái đơn 998 nó là một cái đơn mà thường hai bên khi mà đi vào cái việc tố tụng họ gửi qua lại để họ nói rằng là tôi bằng lòng trả cái hồ sơ này với một cái số tiền này. Và nếu cái người mà nhận cái số tiền, nhận cái đơn này không chấp nhận không cần phải từ chối mà cũng không có nói gì hết, tức là không chấp nhận. Và nếu cái hồ sơ này đi đến cái mức tố tụng, và nếu cái người mà đứng cái vị trí thắng cái hồ sơ này ít hơn cái số tiền mà cái người này đã đưa ra để mà giải quyết hồ sơ mà cái người kia không chấp nhận, thì cái người mà không chấp, cái người mà đưa ra cái việc không chấp nhận đó, cái người mà không chấp nhận đó mà nếu thua sẽ phải trả rất là nhiều tiền cho cái phía bên kia. Nếu tôi nhớ không lầm thì cái người thánh giả hỏi câu hỏi đó, nói là tại sao tôi thắng cái hồ sơ mà bây giờ tôi lại phải trả tiền cho cái hồ sơ đó. Đây là một trong những cái lý do tại sao. Và khi mà luật sư của cái anh bị thương tích viết cho phía bên bảo hiểm của cái anh, đụng cái anh này, và nói rằng là tôi muốn biết cái policy limit là bao nhiêu để thân chủ của tôi có thể quyết định để mà đóng cái hồ sơ này lại, thì ở phía bên kia họ không có chịu đưa ra. Tức là cái hãng bảo hiểm mà đại diện cho cái anh Larry này đã không thèm trả lời, hay là không để ý hay như thế nào đó, thì cuối cùng không có nhận được cái câu trả lời của cái hãng bảo hiểm đó. Và cuối cùng thì cái anh Gary này, luật sư của anh ta buộc lòng phải đưa cái hồ sơ lên trên tòa để kiện cái người đụng anh ta và cộng cả cái hãng bảo hiểm. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó, thì thường thì cái người mà luật sư làm việc này họ chỉ thưa cái người đụng cái anh này thôi nhá, đụng cái anh này thôi, chứ không thưa cái hãng bảo hiểm, vì hãng bảo hiểm họ sẽ đại diện cho cái anh mà đụng cái anh này sau khi cái anh này anh nhận được cái hồ sơ tố tụng bởi cái người bị thiệt hại. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thường thì quý vị thứ hai không có được nghe chương trình live trong những ngày này tại vì là Thánh Tùng bận. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi có mặt trên làn sóng. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi gọi là tại số 55 đường East Empire Street. Và số điện thoại là 408-947-7717. Nếu quý vị có những hồ sơ, những vấn đề liên quan đến pháp luật và nếu muốn làm hẹn để gặp chúng tôi để được tham khảo, không tốn gì cả, số điện thoại là 408-947-7717, số là văn phòng. Và trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Sau khi cái anh Larry anh bị anh Gary này anh ấy thưa, thì anh mới đưa cái giấy thư kiện đó cho hãng bảo hiểm của anh ta. Và đến lúc đó thì hãng bảo hiểm của anh ta mới viết.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Dạ.
Dạ, kính chào luật sư và anh Thanh Tùng. Thưa được hỏi luật sư cái vấn đề, luật sư có vấn đề tích kèm và vấn đề thuế thuê nhà không?
Thuế gì ạ?
Thuế thuê, về vấn đề thuế cho nhà thuê á.
Nhà thuê, vấn đề nhà thuê dạ có chứ à, sao ạ?
Dạ, thưa luật sư cho hỏi vấn đề, luật sư là ví dụ mình có nhà cho thuê thì cho housing thuê với lại cho người housing thuê với người trả tiền mặt, thì khi mà cái cho housing là phải trả, phải cầm, phải khai thuế, còn nếu mà cho cái người mà trả tạch tiền mặt thì có phải khai thuế không ạ?
Ok, cái câu hỏi này thứ nhất là nó liên quan đến vấn đề thuế, thì tôi không biết gì về thuế, nhưng nó liên quan đến cái việc là mình phải khai như thế nào cho nó đúng để mà mình không bị sở thuế họ kiểm soát cái bảng thuế của mình. Một cái người bạn của ông xã tôi, anh ta nói với tôi như vậy: tôi lúc nào cũng đi con đường thẳng, tôi không muốn đi ngoằn ngoèo như con rắn, tại vì tôi muốn rằng là tối tôi về tôi có thể ngủ mà không sợ gì hết. Tôi chỉ có thể nói thế thôi. Chứ nếu mà hỏi tôi là nên khai cái số tiền mình thu vào là tiền mặt hay không, thì tôi phải nói rằng là mình phải khai. Tại vì thực sự mình nhận được cái số tiền đó, thì mình phải khai vào cái thuế là mình nhận được. Nhá, ok.
Vâng, vâng, cảm ơn luật sư nhiều.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Và khi anh Larry, anh ấy nhận được cái giấy của phía bên anh, xin lỗi anh Gary, nhận được cái giấy của phía bên bảo hiểm của anh Larry, nói rằng là cái policy limit là có bao nhiêu đó. Đến lúc này thì luật sư họ đã làm rất là nhiều thời gian rồi, họ đã làm giấy tờ thư kiện rồi. Tại sao không trả lời họ trong khi họ đang muốn giải quyết cái hồ sơ? Đây là cái lý do tại sao mà rất là nhiều hồ sơ đi đến cái chỗ kiện tụng rồi cuối cùng rất là phức tạp. Tại vì không ai chịu dừng một bước cả, không ai chịu bước lùi một bước cả. Thì bảo hiểm của các anh Larry này mới nói rằng là anh này anh không có cái gì cả, anh hiện giờ anh đang có nhận một số tiền an sinh xã hội và anh không có một tài sản gì hết, thì chỉ có bấy nhiêu thôi, lấy đi. Tức là họ đưa cho anh Gary này một cái 998, một cái văn bản 998 để nói rằng là chúng tôi bằng lòng giải quyết cái hồ sơ này với một cái số tiền là bấy nhiêu, cái policy limit. Nhưng mà anh Gary, anh ấy bị thương rất là trầm trọng, rất là trầm trọng. Cho dù rằng là cái số tiền có bao nhiêu đi nữa cũng không có đủ để mà chi phí cho những cái vấn đề thiệt hại về thể xác, về y tế và về tâm thần của anh này. Nhưng mà phía bên kia, phía bên anh Gary cũng rất là tốt, reasonable. Họ đưa lại một cái 998 offer cho phía bên bảo hiểm. Họ nói rằng là bây giờ thì nếu để giải quyết cái hồ sơ này, chúng tôi bằng lòng lấy một cái số tiền như vậy. Thì ở phía bên kia họ lẽ nhiên là họ nói rằng là họ dựa trên cái việc rằng là cái người bảo hiểm của họ, tức là the insurer, không có tài sản, không có gì hết. Và cái policy limit chỉ có bấy nhiêu thôi. Cái mà tôi muốn nói ở đây là khi mà cái người luật sư họ đưa ra cái 998, tức là cái văn bản để mà giải quyết cái hồ sơ, ok, thì chánh án nói như thế nào, luật nói như thế nào khi mà cái mục đích một người luật sư đưa cái 998 ra? Cái mục đích là để khuyến khích hai bên giải quyết hồ sơ mà không đi đến chỗ thiện tụng, không đi đến chỗ xử, và để mà làm cho cái cuộc thương thuyết này nó được có hiệu lực và nó làm trên cái sự tin tưởng, cái sự gọi là good faith của cả hai bên, thì cả hai bên đều phải nhìn vào cái hồ sơ và đều phải cho hai bên những cái con số mà gọi là thiết thực, gọi là thật sự, gọi là đúng, chứ đừng có đưa những con số hời hợt, những con số mà bên kia không cách nào mà có thể giải quyết được. Cứ thử tưởng tượng, phía bên này họ có lẽ họ cũng muốn giải quyết, và vì vậy cái con số họ đưa ra dựa trên cái hồ sơ này rất là reasonable, rất là rõ, rất là tốt đẹp. Nhưng mà phía bên kia thì họ nhất định là họ nghĩ rằng là họ không có sợ, vì rằng là cái giới hạn của cái policy mới chỉ có bao nhiêu thôi, và cái người mà mua cái bảo hiểm của họ cũng không có tiền gì hết, không có nhà cửa, không có tài sản gì hết. Và vì vậy khi mà cái sự gọi là offer nó không có good, tức là nó không, nó bad faith, tức là trong một cái sự điều đình xấu, thì cái việc này nó sẽ thể hiện ở trên tòa, thưa quý vị, nó sẽ thể hiện. Và trong cái hồ sơ này thì cái anh Gary này, anh ấy không chấp nhận cái số tiền mà bên kia họ bằng lòng trả cho anh ấy, vì cái thiệt hại của anh nó quá sức, nó nặng nề lắm. Cho nên anh ấy cũng nghĩ rằng là thôi để giải quyết, tại tôi muốn rằng là thôi được rồi, giải quyết cho nó xong rồi tôi đi đường tôi, anh đi đường anh, thế là đừng có tranh cãi tranh chấp nữa. Nhưng mà phía bên anh Gary này cũng đưa lại một cái con số, và khi mà luật sư đưa ra cái điều đình 998 thưa quý vị, thì bắt đầu từ cái lúc đó, phía bên kia mà không chấp nhận, mà nghĩ rằng là cái hồ sơ này họ có thể thắng được, và nếu cuối cùng cho dù họ thắng mà ít hơn cái số tiền bên này đã yêu cầu họ giải quyết, hoặc là họ thua, thì cái người luật sư phía bên này này, họ có quyền đòi những cái phí tổn trong cái hồ sơ từ cái lúc đó cho đến cái lúc hồ sơ này chấm dứt. Và trong cái vấn đề này, vì anh Gary, anh ấy bị thương tích rất là trầm trọng, phải có những người bác sĩ lên để mà làm nhân chứng, và phải có những giấy tờ để mà cho bên kia thấy rằng là anh ta phải trải qua biết bao nhiêu cuộc giải phẫu, phải sống cái cuộc đời còn lại của anh ta là một người bị thương tích trầm trọng. Cuối cùng thì chánh án ở tòa sơ thẩm đã cho anh ta một cái quyết định, và với quyết định đó thì cái số tiền mà anh ta nhận được nó không phải là ít, nhưng mà chánh án đã bớt lại cái số tiền đó. Và khi mà anh ấy quyết định rằng là anh ấy sẽ chấp nhận cái số tiền mà chánh án ở trên tòa sơ thẩm bớt đi của anh ta, thì ở phía bên kia họ cũng không bằng lòng. Họ nói tại sao họ lại phải trả những cái số tiền như vậy, và họ kháng cáo. Và khi họ kháng cáo thì chánh án ở trên tòa kháng cáo phân tích cái sự điều đình giữa hai bên, và chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là cái việc mà cái người bên này là anh Gary đưa cái 998.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ.
Dạ thưa chào luật sư.
Chào chị.
Thưa luật sư, luật sư có lo vấn đề probate căn nhà
không? Probate.
Dạ.
Tức là cái người mà chủ căn nhà đó ngày hôm nay không còn sống nữa phải không?
Quang rồi.
Không, dạ.
Để cái living trust, không có để gì hết.
Dạ thưa, có chưa ạ? Làm cái đó rất là nhiều ạ.
Ồ, thưa luật sư, như vậy, trường hợp như vậy mà probate như vậy thì bao lâu thì mình phải bị căn nhà? Ví dụ như mình, cái người, ví dụ cái bà chị bà đang tình trạng như vậy mà bà không kịp làm á.
Ừ.
Vì vậy, như vậy thì mình có muốn mua, vì sau có chuyện gì xảy ra cái probate mình muốn mua lại được không?
Mình muốn mua lại làm sao ạ?
Tức là mua lại căn nhà của bà khi mà nó đã trên probate.
Ồ, chính... ok. Cái người chị này á, không biết là có gia đình hay không?
Không.
Ok. Người chị này độc thân, nếu có chuyện gì xảy ra cho cái người chị này làm chủ một căn nhà, thì cái người nào mà thân cận nhất người chị này đặt đơn vào trong tòa để xin tòa chỉ định để làm executor, để làm probate. Bây giờ, cái người này không để di chúc lại, tức là chết mà không có di chúc thì sẽ đi theo cái điều luật phát sinh tự nhiên, tức là intestacy law. Tức là nếu cái người mất đi này có bao nhiêu anh chị em thì cái tài sản đó sẽ chia đồng đều cho những người anh chị em còn sống. Nhưng mà việc đầu tiên á, thì cái số tiền đó phải đi về ông bà cụ, tức là bố mẹ của cô này, của cái chị trước. Nếu mà bố mẹ không còn sống thì đi về anh chị em. Ok. Cái việc mà mình muốn mua lên lúc đó là cái việc giữa mình với lại những người đứng thừa hưởng các tài sản này. Không liên quan gì đến tòa probate. Ok.
Nhưng mà khi nào mà ví dụ trong trường hợp bị mất trong vòng bao lâu thì phải đưa ra cái nhà nó lên probate.
Ok.
Nhà phải đảm bảo.
Ok. Thường thì cái việc probate này nên làm trước một năm. Ok. Vì sao? Tại vì nó sẽ trở thành một cái tin tức công cộng, tức là cộng đồng, tức là người nào muốn biết, họ cũng có thể biết. Và nhất là nếu cái người chị này có những vấn đề về tín dụng, tức là nợ nhà băng, nợ tín dụng, hay là nợ nần ai, họ cần phải được biết để mà họ bước vào tòa để họ xin được trả lại những cái số tiền đó. Ok? Rồi. Nếu có chuyện gì hay là cần tham khảo thêm thì có thể gọi điện thoại ở văn phòng để mà lên tham khảo nhé.
Vâng. Là trong trường hợp ví dụ khi mà cái trường hợp xảy ra rồi mà bây giờ chưa có làm được hết, tức là tại sao thì mình phải thông báo với ai để biết cái nhà đó đưa vào cái cục ấy?
Mình đi gặp luật sư.
Đấy, luật phải đi gặp luật sư.
Họ làm cái giấy tờ cần thiết cho mình.
Ờ.
Mình cũng có thể làm lấy nhưng mà tôi nghĩ nó phức tạp lắm. Cho nên là khi mình không có làm đúng rồi nó cứ kéo dài mãi ra. Thời gian chờ đợi nếu không ai phản đối là ít nhất là từ lúc mà tòa cho mình cái lá thư là chỉ định mình là cái người đứng điều khiển cái vấn đề này. Thì từ lúc đầu cho đến đó cũng phải là 2 tháng. Rồi mình phải chờ ít nhất là 4 tháng theo luật định. Sau 4 tháng, trong thời gian 4 tháng đó mình làm rất là nhiều việc. Sau 4 tháng thì mình sẽ bắt đầu đi ngược trở lại tòa và xin tòa cho được đem những tài sản đem bán để mà chia tài sản cho những người được chỉ định trên cái đơn của mình, trên cái đơn probate của mình. Rồi cái hồ sơ này có thể đóng một thời gian sau đó và cũng không lâu lắm, cũng không thể quá 1 năm từ cái ngày mà mình giải quyết cái tài sản này.
Rồi còn những cái đồ đạc còn lại của cái người đó thì sao?
Thì tùy
còn đồ đạc thì không ảnh hưởng gì.
Tùy theo gia đình. Gia đình mà hòa thuận thì cứ việc đem ra rồi thì là chia cho mỗi người một phần, một món quà để mà nhớ đến người thân của mình nhé. Ok.
Tức là nếu có là phải liên lạc với luật sư rồi để vẫn cho biết là cái tình trạng nó như vậy rồi luật sư điều với lại tòa.
Vâng, bắt đầu từ ngày đầu cho đến lúc việc này xong nhé.
Thường kéo dài 1 năm.
Nhất là 9 tháng nhé. Đó là nếu không có ai đứng lên phản đối bất cứ cái gì nhé.
Ồ, vâng, cảm ơn luật sư nhiều. Tôi sẽ liên lạc với luật sư.
Vâng, chúc bình an. Vâng. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Hết giờ rồi. Tôi cảm ơn quý vị lắng nghe chương trình. Trong cái vấn đề về thương tích đụng xe thì hầu hết những cái cuộc đụng xe thì đều là vấn đề gọi là bị thương tích nhẹ. Những người bị thương tích nặng như là bị gãy chân mất tay hoặc là bị vấn đề đầu óc hay những vấn đề gì đó thì chúng ta phải bỏ ra rất nhiều thời giờ. Cái hồ sơ này họ kéo dài không biết là bao nhiêu năm trời mới đi đến cái việc này mà chưa xong nữa đâu. Chỉ là mới có cái việc án tòa sơ tránh án tòa kháng cáo đã quyết định rằng là ở tòa sơ thẩm họ không có quyết định sai về cái việc là cho cái người bị thương tích một cái khoản tiền như vậy. Đó là cái sự kháng cáo ở bên hãng bảo hiểm. Cho nên nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, tắt điện thoại được không ạ? Quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408.
Nhờ để Thanh Tùng ra tay, cái này thì nhiều khi quý vị quên tắt thì Thanh Tùng phải giúp cho luật sư một tay. Rồi, bây giờ xin trở lại với luật sư ạ.
Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717 là điện thoại của Empire Law Office. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng và mong rằng là có cơ hội để giúp đỡ tất cả mọi người để giải quyết những vấn đề về pháp luật để cho cuộc sống chúng ta được yên ổn hơn. Nếu quý vị có những câu hỏi và những thắc mắc xin gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn Thanh Tùng ngày hôm nay rất là nhiều. Thanh Tùng bỏ thời gian ra để chúng ta có thể làm buổi nói chuyện live trên làn sóng 12.90 AM. Xin cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị và dân mình an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.